Thì bây giờ sẽ trở lại cái câu hỏi của một cái vị hành giả. Thưa với thiền sư rằng là khi mà tâm mà tôi mờ đó, tâm nó tối quá rồi cái thân nó cũng mệt mỏi quá thì tôi thả lỏng. Nhưng mà có những lúc thả lỏng cũng được. Thì ông thiền sư nói cái việc trước tiên mà mình phải nhớ là mình phải chấp nhận cái tâm mờ, đừng có rực rãi với nó. Bất cứ những cái gì nó xảy ra trong thiền tập, mình nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên. Thế mình mà bực bội, mình mà khó chịu thì ông nói mình cần lực tâm để vượt qua những khó khăn. Cái tâm mình phải mạnh để mình vượt qua cái hôn trầm, mình cần tâm mạnh để mình vượt qua cái một sự suy nghĩ. Mà bây giờ mình bực bội, mình sân hận làm cho lực tâm mình yếu, và lực tâm mình yếu là mình không bao giờ vượt qua được cái khó khăn. Vì vậy ông nói phải nhớ rằng thiền tập mà bạn gặp khó khăn thì chắc chắn 100% là thái độ của bạn không có đúng rồi đấy. Ông nói hết mà mình tập sao mà thấy khó khăn quá, ngồi tâm nó suy nghĩ yếu quá mà không có làm, không có qua được, tâm nó buồn ngủ hoài mà không có qua được, hoặc cả là đau nhất mà mình niệm hoài mà không có qua được, thì ông nói cái này là chắc chắn 100% là tại vì bạn có muốn cái gì trong này, thái độ không chân chánh. Vì vậy cái thiền tập này nó nói cái thái độ rất là quan trọng. Bạn làm đúng rồi đấy, bạn làm phải rồi đấy, bạn theo đúng chương trình rồi bạn làm rồi đấy. Nhưng mà thái độ bạn muốn hơn, bạn muốn vượt thắng, bạn muốn thắng nó là bạn khổ với nó. Sẽ lấy ví dụ ha, mình nói bây giờ đau, thay vì mình quan sát cái đau, mình quan sát tâm khó chịu. Mình quan sát tâm khó chịu mà mình muốn được hết đau đấy, thì thấy không? Một cách âm thầm ở dưới này phiền não nó chen vô, nó chặn, nó không cho mình quan sát cho một cách tự nhiên, mà quan sát mà thái độ không chân chánh. Làm đúng chứ, cái dặn mình để đau, đừng có để ý tới cái đau, để ý tâm khó chịu. Chừng nào tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, bạn muốn để ý gì để ý. Nhưng mà mình cũng làm như vậy, mình cũng tập, mình cũng quan sát tâm khó chịu. Nhưng mà rồi mình muốn tâm mình cho nó, cái chân mình hay là cái lưng mình cho nó hết đau. Thì ông nói rằng là hễ mà bạn làm không được là bạn để ý đó, cái tâm của bạn không có sự chấp nhận được đấy, thái độ không chân chánh. Rồi bây giờ cái câu này cô xong rồi, cô phải chấp về vấn đề tâm suy nghĩ. Thưa sư, con thấy tâm con có rất nhiều suy nghĩ, có những loại do tâm tự khởi, có những loại do con chủ động suy nghĩ vì có câu chuyện đang xảy ra trong tâm của con. Có lúc tâm quan sát thấy được sự suy nghĩ thì suy nghĩ ngưng. Vậy xin Ngài giải thích thêm bây giờ làm sao mà cái suy nghĩ nó ngưng hoàn. Ông nói trong có hai loại suy nghĩ, cô này cũng nhận ra như vậy. Cái suy nghĩ thứ nhất là mình chủ động mình suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ ở nhà có công chuyện gì, hay là mình đi học mình gặp khó khăn, hay là học giả là cái người trong gia đình mình nó gặp chuyện tai nạn ở đâu gì đó, là mình suy nghĩ để cách thức để mình giải quyết cái vấn đề, thì lúc đó là cái tâm nó chủ động suy nghĩ. Và lúc này là mình thấy cái tác ý suy nghĩ rất là rõ này, thì nhận được cái tác ý suy nghĩ là tự nhiên suy nghĩ nó dịu bớt lại. Còn có những cái loại suy nghĩ mình suy nghĩ một cách tự nhiên, ví dụ mình gặp người nào đó tự nhiên mình nhớ tới một cái câu chuyện gì đó, hoặc giả là mình ăn cái món gì đó mình nhớ tới một cái chuyện mà xảy ra trong quá khứ, là mình suy nghĩ tới cái chuyện tương lai, thì cái này là suy nghĩ tự khởi do tự nhiên nó gặp đối tượng ở bên ngoài. Thì cái loại suy nghĩ này rất là dễ xử lý được. Còn cái loại suy nghĩ mà suy nghĩ vì những cái câu chuyện phiền não mà mình phải suy nghĩ đó, thì cái loại này rất là khó đó. Thường thường ông nói suy nghĩ có nhưng không hay không quan trọng, bạn có chánh niệm về sự suy nghĩ không, đó là điều chánh yếu. Vì vậy đây quý vị thấy rằng một cái thái độ không chân chánh này, người ta nhắc mình hãy suy nghĩ tới, mình chấp nhận, mình quan sát tâm suy nghĩ, nhắc nhở đó là hiện tượng tự nhiên, mà thâu thẳm bên dưới nó muốn suy nghĩ chấm dứt, nó muốn tâm yên. Thành ra ông nói hễ mà bạn quan sát tâm suy nghĩ, bạn nhắc nhở bạn rằng là phải có thái độ chân chánh, là đừng có muốn cái sự suy nghĩ nữa, mà mình phải hiểu tại sao mà nó suy nghĩ như vậy này, là tại vì mình đã có làm những cái gì trong cái thời buổi trước khi mình vô ngồi thiền, do đó tâm mình nó suy nghĩ như vậy. Như sư nói, hoặc giả là mình gặp chuyện khó khăn, hoặc giả là mình suy nghĩ mình gọi điện thoại về nhà, hay là mình lên internet mình coi cái gì đó, bắt buộc tâm mình nó phải suy nghĩ, thì mình phải chấp nhận nó, ghi nhận nó, rồi đừng có muốn nó biến mất. Hễ muốn nó biến mất là mình sẽ khổ với nó đó. Suy nghĩ có ngưng hay không, đau có chấm dứt hay không không quan trọng, mà bạn có chánh niệm về sự suy nghĩ không, và bạn có hiểu rằng cái đau tại đâu mà có không, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì cái sự thực tập của chúng ta là để phát triển trí tuệ. Còn nếu mà bạn muốn cái gì theo ý của bạn, suy nghĩ bạn không muốn suy nghĩ, bạn muốn tâm êm, đau bạn muốn tâm chấm dứt, là bạn tập thiền định đó. Thiền Samatha thì mà sáng là đủ đối tượng, nó tới mình không chịu đổi, đổi theo ý của mình. Thì ông nói rằng tập thì tập thiền tứ niệm xứ, mà cái tâm của mình thì muốn theo kiểu thiền định, thì bạn sẽ kêu bằng hai chân hai bên là không bao giờ đi tới đích được cái trơn. Là bởi vì sao? Cái mục đích của thiền tứ niệm xứ là để phát triển trí tuệ, chứ mục đích thiền tứ niệm xứ không phải là để tâm mình yên. Phải tự nhắc mình suy nghĩ không có chi xấu hoặc đau nhức, tự nó là một hiện tượng tự nhiên, và đây là những sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm. Bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ, làm sao mà mình chặn cái này? Tâm của mình nó suy nghĩ suốt ngày, suy nghĩ từ lúc mình thức dậy cho tới khi mình đi ngủ. Mà ngay cả cái chuyện mà anh chị em nói rằng là khi tôi đi kinh hành chẳng hạn, khi mình đi thực hành tâm tôi rất là chánh niệm, tâm tôi ghi nhận các đối tượng rất là rõ ràng, tâm tôi hoàn toàn không suy nghĩ. Nhưng mà bạn, nếu bạn không suy nghĩ, bạn không bước được đâu. Để sư nói một cái điểm như thế này để quý anh chị em thấy là không phải là suy nghĩ nó ngừng. Bây giờ nếu quý vị đi, quý vị mà bước tới ra cửa là quý vị phải mở cửa đó, là tâm nó phải suy nghĩ, tâm nó phải tính toán phải mở thế nào, cái tay phải đưa ra bao xa, phải xô như thế nào để cái cánh cửa nó mở. Rồi bước ra cũng vậy, nếu bước xuống bậc cấp phải bước bao cao, bước bao thấp. Nếu mà đi mà gặp cái lỗ hay là một cái gì mà chướng ngại, nó bắt phải tránh. Thì quý vị thấy trong này tâm suy nghĩ không? Vậy làm sao bạn nói tâm không, bạn không suy nghĩ này? Vì vậy trên cái mặt, vì trên đó, nó thô đó, là bạn thấy tâm bạn không suy nghĩ. Nhưng mà lòng phía dưới, những cái suy nghĩ rất là vi tế và nó xuất hiện hoa. Nó là một cái luồng, nó chạy ở dưới này. Vì nó là một cái luồng, do đó bạn thấy không? Khi mà mình chánh niệm, nó nhô lên là những cái thô, mình chánh niệm, nó ngừng. Niệm suy nghĩ ngưng mà cái luồng suy nghĩ không ngưng. Bởi vì bạn lơ mơ là nó chọt lên nữa, lơ mơ là nó nhảy lên, lơ mơ là nó nhảy lên. Đó, mình quan sát duy trì chánh niệm, mình niệm nó đi rồi, đi là mấy cái thô đi thôi. Còn cái tế nó vẫn còn nằm đó. Rồi mình tu tập để mình sau này, ví dụ chẳng hạn bây giờ hiện tại mình tu thì mấy cái thô nó lên. Vô lên mình quan sát nó mất. Rồi hết cái thô rồi, bây giờ nó xuống một cấp nữa. Bạn ngồi thiền, bạn sẽ thấy có những lúc mình nhớ tới những câu chuyện cả mấy chục năm về trước, kỷ niệm thời quá khứ xa xưa, kêu bằng đời Càn Lâm Du Gian Nam, đời Bảo Đại ở cùng rồi, bây giờ nó còn nhớ. Tại vì sao vậy? Khi mà tâm nó yên rồi, những cái suy nghiệm thô nó mất rồi, là suy nghiệm tế nó tới. Và bạn đừng có nói, bạn đừng có muốn là dẹp bỏ cái này, chỉ có trí tuệ mới hiểu được cái này mà thôi. Đôi khi có nhiều người trình pháp và sư thấy họ nói: con thấy tâm con nó suy nghĩ liên miên mà không suy nghĩ, không biết nó suy nghĩ cái gì. Ông nói để yên đi. Thì sư nói để yên, đừng có cái tìm kiếm. Cái sự suy nghĩ nó rất là vi tế và mình không có nhận ra được đâu. Vì vậy nhắc nhở để anh chị em biết rằng khi mình quan sát tâm suy nghĩ, mình chỉ biết nó là hiện tượng tự nhiên, rồi mình nhớ mình trở lại hơi thở nếu mình còn yếu. Sau này khi mình mạnh rồi, mình sẽ cập theo cái sự suy nghĩ mình quan sát. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi mình rất là nhiều công phu đấy. Thưa Thầy, con nhận ra rằng đôi khi đa phần những sự suy nghĩ là bất thiện. Toàn là suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không? Tôi nghĩ chuyện tham hay không? Đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình ngồi mình nghĩ, bây giờ đó mình buổi trưa mình dùng cái gì, món gì đó mình ăn ngon quá, cái tâm mình nó rất là thích. Thích là bây giờ nó suy nghĩ, suy nghĩ nó món này nấu làm sao, cái nọ ai nấu làm sao. Hoặc giả là ví dụ như nếu một món đó mà mua từ bên ngoài vào, mình sẽ đi kiếm người, mình hỏi cái này mua ở chợ nào rồi mình đi kiếm. Thì anh chị em thấy trong cái thời gian đó tâm tham tham không à. Hoặc giả mình bất chợt mình gặp một cái người nào nói những cái câu mà làm cho mình không có vừa lỗ tai, là nó cứ nhớ nó hỏi, và ngồi thiền nó trào trở lại, và một lần nó trào trở lại là tâm sân nó tới lại. Thành ra cái cô này cô nói rằng: thưa sư, con thấy rằng là cái tâm suy nghĩ là toàn những suy nghĩ bất thiện không à? Chứ nói rất là đúng. Người nào mà chưa phải thánh nhân, những suy nghĩ của họ là không bao giờ thiện hết. Mình chưa phải thánh, mình chưa phải là bậc thánh, mình mà chưa phải bậc thánh thì tất cả những suy nghĩ của mình đều là bất thiện hết. Nói một cách tổng quát là như vậy. Không có cái suy nghĩ nào mà thiện đâu. Hoặc giả là lâu lâu nó suy nghĩ một chút. Đôi khi mình làm phước bố thí cúng dường cũng vậy. Cái gì thấy không? Mình nói mình suy nghĩ thiết chân thiện mà, nhưng ở bên trong nó có sự tính toán này. Mình cũng phải làm phước sao mà cho có nhiều phước, suy nghĩ cách sao mà cho có nhiều phước. làm sao mà giúp cho được nhiều người. Khi mà suy nghĩ như vậy là mình bẻ cái phước của mình ở đây, bởi vì mình muốn có nhiều phước mà. Mình làm phước đừng có muốn có nhiều phước, mà mình làm phước mình nhắc cái tâm của mình á, tâm của mình phải yên ổn thì cái sự làm phước của mình mới tốt. Còn mình làm phước mà tâm mình chấn động quá rồi thua rồi. Bởi phước không đến từ cái hành vi cử chỉ bên ngoài, phước không đến từ cái tâm của mình. Ví dụ như quý vị muốn giúp ai một cái chuyện gì đó, quý vị giúp mà quý vị chọn lựa người này nên giúp, cái kia không có nên giúp, cái thằng cha này tôi ghét quá, nó nghèo nghèo nhưng mà nó bà trọng quá tôi muốn giúp, rồi quý vị chia bẻ bẻ cái phước rồi. Nếu trong trường hợp như vậy đừng có giúp. Nếu mà quý vị giúp là quý vị không có phước chút nào hết. Cái phước tới từ tâm mà. Do đó mà quý vị thấy nghe trong tích truyện thời kỳ Đức Phật còn tại thế, đôi khi người ta cúng dường một cái hoa không thôi đó, cái cô kia cũng cúng dường một cái hoa không thôi mà cũng đắc cái cô được làm chư thiên trên trời đó. Ghê không? Thì đây là những cái tích truyện cho mình thấy rằng là cái trạng thái tâm rất là quan trọng. Nếu mà mình làm phước, làm đức, làm bố thí, cúng dường, mình làm bất cứ một cái chuyện thiện nào đó, mình phải canh chừng cái tâm của mình. Thì ngay cả cái chuyện mà khi mình làm phước đức, làm chuyện thiện mà tâm mình nó còn suy nghĩ như vậy, huống gì là những cái chuyện bình thường khác. Vì vậy ông thiền sư này cũng nói rằng là hễ bạn mà chưa có phải là thánh nhân thì cái tâm của bạn nó suy nghĩ trong đồng bậy không, không bao giờ suy nghĩ cái gì mà thiện hết, bất thiện không. Cái gì nghe hiểu không? Hiểu hả? À, rồi. Rồi bây giờ đó, có một vị hỏi sư vậy cho tại sao mà bắt mình cứ tập suốt ngày, tức là phải duy trì chánh niệm cho liên tục hoài. Thì bây giờ đây ông nói tâm của mình đó, thì cũng có ác đó, có vậy không? Cái mục đích của mình tu tập đó, không phải loại trừ cái tâm ác đâu, mình loại không được. Vì tâm ác nó đến từ phiền não mà, mình đâu loại được phiền não. Phải tu cái sao cho có trí tuệ thì trí tuệ mới dẹp phiền não mà thôi. Vì vậy bổn phận cái mục đích của sự tu tập là làm sao, thiền tập mục đích là làm sao cho phát triển những phẩm chất tốt của tâm, tức là làm cho thiện tâm nó càng lúc nó càng mạnh. Chánh niệm dẫn đầu kéo theo bốn thiện tâm sở khác nhau: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính, tấn, định, tuệ, bốn cái luôn. Bây giờ ông nói nè, bây giờ bổn phận cái sự thực tập thiền đó, làm sao mà tâm tốt đó, nó cứ xảy ra phòng. Mà tâm tốt là tâm gì gọi là tâm tốt này? Cái tâm mà tâm nó không có phiền não là tâm tốt. Thì trong đó tính, tấn, niệm, định, tuệ, đó là toàn là tâm tốt không. Cái tâm, cái quality nó rất là cao. Vì vậy khi mà bạn duy trì chánh niệm, tức là bạn thấy năm cái mà bạn có được cái chính giữa là niệm rồi, thì bốn cái kia đi theo: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Hễ mà có niệm rồi đó thì bốn cái này nó sẽ chạy theo. Đó là lý do tại sao mà khi mình tu tập, mình duy trì chánh niệm, cái phước đức của mình nó cao hơn những người làm phước rất là nhiều, là tại vậy đó. Là tại vì sao? Tại vì chỉ cần chánh niệm một chút là cái bốn thiện tâm nó đi theo nữa. Còn cái người làm phước á, cái họ có chỉ có một cái đức tin mà thôi. Cái tâm nó buông bỏ mà cũng chưa chắc nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, cái khi mà cái tâm buông bỏ rồi đó, nó có đức tin trong này. Vì vậy quý vị thấy rất là ít, chỉ có một hai ba thiện tâm mà cũng chưa chắc nó đã dính. Còn cái người mà tu tập đó, là cái người nó có chánh niệm đó, thì chắc chắn bốn cái khác nó đi theo. Và tại vì anh chị em tập suốt ngày niệm hoài thì năm cái thiện tâm thì thôi, khoan nói những cái chuyện khác đó, nó cứ khởi sanh hòa cho mình. Nguyên tắc thiện hay bất thiện, nếu bạn để chúng sanh lên hoài thì sẽ càng lúc càng mạnh, và đây là bản chất tự nhiên của tâm. Muốn cho thiện tâm càng lúc càng mạnh thì sự thực tập phải được liên tục suốt ngày, chánh niệm từng giờ từng phút, chứ không phải chỉ chú tâm thật giữ vào trong đối tượng mà thôi. Mục đích của thiền tập là làm sao cho thiện tâm nó càng ngày nó càng mạnh. Mà thiện tâm, muốn thiện tâm nó mạnh thì nó cứ phải khởi sanh hoài. Do đó lý do tại sao mình phải duy trì chánh niệm hoài. Anh chị em vậy, mở mắt vậy, biết chánh niệm, quý vị có phước rồi này. Tâm quý vị nó có thiện rồi, niệm rồi thì định tuệ sẽ tới theo nữa. Tính tấn niệm định tuệ mà, hễ phải duy trì chánh niệm. Muốn duy trì chánh niệm nó có tinh tấn, rồi có đức tin nữa. Tính tấn niệm định tuệ, chỉ cần đang ngủ đó, mở mắt ra mà biết mình đang mở mắt, thấy biết đang thấy, nghe biết đang nghe, là quý vị có được năm cái này nó chạy đi theo quý vị. Mà nếu mà quý vị cứ giờ phút giây quý vị làm ngoài như vậy thì nó phải nhiều. Còn mình làm phước, làm đức hay là mình làm, mình đi làm phục vụ rồi, quý vị thấy bao lâu mình mới làm được lần? Ngay cả cái chuyện mà lễ Phật cũng có phước nữa, nhưng mà mình đâu có lễ Phật hoài. Còn ngược lại, thực tập chánh niệm là ngay trong nhà vệ sinh bạn cũng có thể thực tập được. Đó là cái, người ta chỉ cho mình cái sự lợi lạc của sự tu tập đó. Đó là lý do tại sao mà người ta nói khi mà mình hành thiền, mình hành thiền bất cứ hành thiền gì nó có phước nhiều hơn là cái người làm phước ở chỗ đó. Bởi vì cái tâm của cái người làm phước á, nó không chắc chắn đâu. Nó làm phước mà đôi khi nó còn phân biệt so đo trong này, hoặc giả là tâm nó cân nhắc, nó không có chắc chắn. Còn cái người mà tu chánh niệm, hễ có niệm là tự nhiên mấy cái kia nó sẽ tới. Đó là lý do tại sao mà mình làm được hoài. Trong nhà làm cũng được, trong nhà vệ sinh mình cũng chánh niệm được, mình lên bàn ăn mình cũng chánh niệm được, mình vô trong phòng mình cũng được, đi ra ngoài cũng chánh niệm được. Chánh niệm 24/24, phước 24/24. Có một cái ông đó, có một sư đó, ông tới ông gặp ngài Hòa thượng Siêu Minh. Hòa thượng Siêu Minh là cái vị hòa thượng thầy của ông thầy đang dạy sư đó. Thì ông nói rằng là, ông nói bạch ngài, con có rất là nhiều xá lợi. Còn có nhiều xá lợi ghê lắm, xá lợi Phật, xá lợi các thánh tăng, cũng nói đủ thứ chuyện hết trơn á. Mà Hòa thượng Siêu Minh đó là cái người không bao giờ tin vào xá lợi. Tại vì ngài nói xá lợi là cái của quý của các vị thánh nhân, vị sư của các vị thánh nhân mà mình cho gì chứ đúng như vậy đi. Thì ngài dặn cái sư đó rằng đó, bây giờ sư làm sao mà sư mới được một viên như thế này này, cái đó mới quan trọng. Chứ còn sư đang cứu người ta mà sư khoe nữa. Tại vì người ta tu người ta mới được như vậy. Nếu mà mình tin là những cái viên xá lợi này thật, của các vị thánh nhân thật, thì phải nhờ người ta tu mới được như vậy. Thì tại sao không tu đi để được như vậy? Rồi nói rằng là, dạ thưa sư, khi mà con có xá lợi Phật á, hay là cái xá lợi là Phật Thánh Tăng, là con một ngày là con cúng, con lễ bái, con cúng dường, con tụng kinh 7-8 lần một ngày. Quý vị tụng kinh 7-8 lần một ngày nhiều lắm chứ không phải chơi. Cái Hòa thượng Sư Minh trả lời một câu khác, ngài nói rằng, vậy thì bây giờ sư tu tập đi, sư duy trì chánh niệm, sư sẽ cúng Phật 24/24. Ai thực hành pháp bảo là người ấy cúng dường Như Lai mà. Chúng ta sẽ cúng dường Như Lai 24/24. Còn quý vị chỉ đợi khi nào quý vị có tiền, quý vị mới làm phước, quý vị cúng dường tới Phật thôi. Vì vậy thiện hay bất thiện, nếu để chúng sanh lên hoài thì sẽ càng lúc càng mạnh. Và đây là bản chất tự nhiên của tâm. Muốn cho thiện tâm càng lúc càng mạnh thì hành giả nhớ phải tu tập chánh niệm cho liên tục đi, liên tục suốt ngày, chánh niệm từng giờ từng phút, chứ không phải ngồi thiền chú tâm thực giữ vào trong đối tượng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chánh niệm cho liên tục từ lúc chúng ta thức dậy cho tới khi đi ngủ. Làm cái gì, lúc nào, ở đâu, nếu thực tập chánh niệm bạn cũng có thể chánh niệm được. Đó là lý do mà trong chung khóa thiền tôi không muốn hành giả ưa đi chợ hay ra phố mua sắm. Ở bên Miến Điện á, người ta có thói quen á, hễ mà qua tới nơi rồi là người ta đi chợ, người ta mua đủ thứ chuyện, mua để về trữ, mua sạch phòng, mua giấy vệ sinh, là mua cái gì đó, là tại vì nó nhu cầu nó quen rồi. Hỏi đi kiếm ai cũng có cái chuyện đó hết trơn á. Nhưng mà ông nói cái mà tôi không ưa là chúc quý vị chạy ra chợ, chúc quý vị chạy ra chợ. Khi mà quý vị chạy ra chợ đó, cái bao nhiêu cái công phu tu tập của quý vị ở trong chùa là mất hết, là bởi vì quý vị đi, quý vị đâu có chánh niệm, tiêu hết, tiêu hoàn toàn. Ở bên đó, bên chỗ thiền viện Sửu Minh đó, một hai năm sau này có mấy cái chùa Việt Nam qua bên đó, người ta lập chùa Việt Nam, mà thật ra cái chùa con thôi không làm gì đâu. Thì người ta muốn tập trung rất là nhiều người, có cái nhiều sinh hoạt khác nhau, cúng tụng làm phước rồi vậy. Rồi ta lại thiền viện ta mời, rồi sư trụ trì là không có tập thiền thì ông nghe mời, mà chùa cũng là chùa của các vị Tâm Tạng đứng ra đỡ đầu nữa. Chùa thì chùa Việt Nam nhưng mà được đỡ đầu các vị Tâm Tạng là các ngài cho đi. Thế là Phật tử qua bên đó suốt ngày, có một cô nói, hỏi sư hỏi, cô qua bên đó làm gì? Cô nói, con qua bên đó 6-7 giờ bên này ăn điểm tâm mới xong đó, thì qua bên đó là 8 giờ 8 giờ rưỡi để bắt đầu xả nghỉ giải lao, là nói chuyện, là cái bắt đầu là nói chuyện. Rồi vô có một vị nào giảng cho một thời khoảng chừng nửa giờ nói về thiền, là tới giờ dùng cơm rồi, ăn cơm ăn cơm xong rồi nghỉ trưa xong rồi mời có một vị khách lại giảng thêm thần nữa, cũng có thiền nữa, rồi cái đi về, cái đi chơi. Suốt ngày không có làm gì hết trơn, vậy mà cũng lại đi thiền nữa. Thì cái kết quả nó trả trở lại là sao? Là những cái vị này cho thấy ở một thời gian là chán, muốn đi về. Vì cái sự tu tập nó phải được giữ được liên tục hoài. Còn khi mà mình thả ra rồi mà mình không chịu là khi mình quay trở lại nó rất là cực. Vì vậy chán nản bỏ về rất là nhiều, chừng 3 tháng hạ là đi về không ở nữa. Hoặc giả là ngay trong cái mùa nhập hạ cũng bỏ đi về nữa. Rồi tại vì sao? Tại vì cái tâm nó chán quá, nó chịu được. Tại vì tập thì mong cho đắc cái này đắc cái kia, rồi bỏ đi. Khi mà không được thì chán bỏ đi về tập trở lại nó chán nữa. Vì vậy nó cứ quay hoài. Rồi ra nhiều vị chưa thấy họ đi Miến Điện, đi năm này qua năm kia rất là nhiều. Năm nào cũng đi hết trơn. Việt Nam bây giờ ta đi dễ lắm. Mà tiến bộ không tiến bộ. Không tiến bộ là sao? Là bởi vì trong cái sự tu tập của mình nó không có nghiêm túc. Mình không có chịu giữ trách nhiệm cho nó liên tục hoài. Làm chút bỏ chạy, làm chút bỏ chạy. Mà ngay cả trong thiền viện mình làm như vậy thì về nhà sao mình tiếp tục được? Đó là lý do tại sao mà những năm sau này ông Thiền Sư nói, tôi nhắc hoài rồi người ta không nghe, thôi tôi cũng bỏ lời, tôi cũng có nói gì nữa. Đó thì tới đây xin ngừng lại chút, quý vị nào muốn có cái gì thắc mắc không, muốn hỏi không?
Dạ thưa sư, nếu ở trong cuộc sống ví dụ như con cũng vậy, cái giờ con chánh niệm được cho đến lúc con lái xe, thì cứ gì con cũng chánh niệm, con cũng niệm vậy.
Làm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Mà niệm mà không phải là chỉ có thấy cái thân trong mình, niệm cái tâm mình nữa. Sáng ngủ suy nghĩ tính toán, muốn suy nghĩ tính toán làm ăn bây giờ thì không có chánh niệm được, nhưng mà một để khi nào sư lật ra cho sư đọc một cái bài của một cái cô cũng hỏi về vấn đề đó, thì ông thầy sư ông sẽ trả lời như thế nào. Nhưng mà anh chị em phải nhớ một điều là không phải là ra ở ngoài mà duy trì chánh niệm mà dễ đúng nha. Nói thì nói nguyên tắc vậy thôi ạ. Tập rất là khó trong cái chơi, nó đòi hỏi mình rất nhiều tham nhẫn. Đó là mình chánh niệm. Điện thoại kia quá, phải còn rập qua 2-3 tiếng đồng hồ rồi chết cha mất tiêu hết. Cái vậy không? Thành ra nó đòi hỏi mình rất nhiều cái kỷ luật để mình cố gắng mình duy trì chánh niệm. Mà khi mà mình duy trì chánh niệm mà mình thấy bắt đầu có cái sự lợi lạc á. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình vô trong chỗ mình làm chẳng hạn, mình gặp những cái người mà mình không ưa, có vậy không? Bây giờ mình để ý đây, bữa nào mà mình vô mình chánh niệm thử có cái tâm của mình thì mình thấy làm như là bớt xuống đó, phải có những cái tư thế này đó, bắt đầu nó mới thích này. Cho thấy ví dụ chẳng hạn như nếu bình thường mình gặp cái đối tượng đó mình rất là bực bội khó chịu, thấy không? Tâm mình nó cằn nhằn, nó cha này mẹ kia rồi vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó mình quan sát tâm ngoài nó dịu xuống. Khi mà nó dịu xuống rồi nó gặp đối tượng á, nó nói rất là nhẹ nhàng, nó không có kiếm chuyện với người ta. Đó, bắt đầu thấy có lợi rồi. Đó mà như mình nhất đụng tới những cái người mà lớn hơn mình, supervisor hay là cái sếp của mình rồi đấy. Nếu mà mình còn duy trì chánh niệm mà mình biết cách mình xử lý mọi chuyện nó yên ổn, là mình thấy bắt đầu có sự lợi lạc. Lúc đó mình may ra nó mới giữ chánh niệm. Còn khi mà nó chưa thấy cái lợi, nó không muốn tu đâu. Cũng giống thuốc vậy, mình uống thuốc mình uống mà mình uống mình không thấy bớt, mình đâu có muốn uống, thì uống chút bỏ à. Hoặc giả người ta ép mình uống, còn không thôi mình bỏ. Vì vậy cái điều quan trọng là bạn tập tu tập thế nào mà cho thấy chánh niệm nữa. Nhờ có chánh niệm, may mình có chánh niệm, thành ra mọi sự nó xảy ra rất là tốt đẹp. Hiểu được như vậy là cái này là cái hiểu biết rất là quý báu. Mình so sánh mình thấy. Bình thường mình vô mình gặp mấy người đó là tâm của mình nó khó chịu bực bội lắm. Đằng này mỗi lần nó nói cái gì mình chánh niệm, tâm của mình nó cằn nhằn, nó cầu nhau, nó bực bội như thế nào mình quan sát. Cái mình thấy rồi, tự nhiên họ tới mình không còn phản ứng như trước nữa. Và khi mà mình không phản ứng như vậy nó tránh ra không biết bao nhiêu cái chuyện mà buồn phiền nó xảy ra. Lúc đó mình hiểu rồi. Hoặc giả là cái gì thấy trong gia đình mình cũng vậy, ông chồng hay bà vợ hay là đứa con vậy đó. Đó, có thằng con nó hoài cũng được. Lần này bây giờ mình duy trì chánh niệm. Khi nhớ con với cô ở bên DC đó, lúc đó tôi sư mới tu. Rồi sư thấy người ta tới ta tập thiền, người ta ở cả tuần luôn mà cô nó có ở rồi. Cô tới cô quýt can rồi cô đi về. Rồi sư hỏi cô tại sao mà cô chỉ đi cô weekend thôi bộ, cô vì rồi retire rồi mà sao tại sao cô không có đi weekend? Cô nói ở nhà cô còn mấy đứa con nữa, cô phải lo. Rồi cô nói con rất là khổ vì mấy đứa con, là tại vì sao? Là tại vì bây giờ đó suốt ngày phải nấu nướng phải lo lắng cho tụi nó, mà rồi mà bây giờ đó khi mà mình đi thiền ở trong mà thứ sáu thứ bảy chủ nhật á, để nó ở nhà trời về nó phá dọn dẹp cũng chết luôn. Mình đi về đó là mình cần phải nấu nướng để mình chuẩn bị để mà thứ hai mình đi làm về, là thấy nó bày trong một cái sinh đồ đạc tùm lum tà la, mở tủ lạnh nước sữa hết, cam hết, tất cả không có còn cái gì còn hết trơn, nó ăn uống kêu bạn kêu bè lại nó phá. Cái ngài thường sư thầy của sư mới nói thì thôi bây giờ đó cô ráng cô tu với nó đi, coi coi hai đứa con mình là hai vị Bồ Tát, nó tát mình mấy cái nào cái đấy thì cũng là muốn là rụng răng rồi đấy, thì ráng tu với nó đi. Thì cô hỏi giờ thưa ngài vậy tu có sao? Thì ngài nói bây giờ về đó, nó về nó bày đó, mình nhắc nhở mình đó, mình ở chùa mình tu, ta dặn mình phải nhớ trong sinh hoạt hàng ngày, thì tại vì sao bây giờ mình không rửa chén mình chánh niệm này? Thì cô nói trời ơi, khi mà xăng tay áo lên rửa chén uống chén mình vừa trước chửi thầy trong này, chửi với thằng con đó. Thì cô nói nó làm hoài chửi hoài, quan sát nó dịu lát cái đống chén hết còn nào ngay. Cô nói ủa sao hổ như này, khi mà bình thường mà mình rửa chén mình bực bội mình sân hận là mình muốn rửa cho nhanh, còn lần này mình rửa mình tu mà, trong khi mà mình rửa chén thì mình đang tu, thì sự dặn mà bây giờ nó thay vì đó ở nhà ở chùa đó có một Phật mình tu Phật, bây giờ về chùa về nhà có hai vị Bồ Tát thì mình tu với các ngài đó, bằng cách mình rửa chén mình duy trì chánh niệm. Cái cô nói con cứ tập hoài vậy, lúc đầu con cũng đi ba ngày rồi tới weekend rồi con về rồi con cũng vô con cũng rửa chén con làm, con không có nói năng gì tụi nhỏ nữa. Rồi ngài còn dặn ngài nói mình đi như vậy á, tức là ở nhà không có ai chăm sóc thì thôi mình về đó mình cũng, tức là cái phần đó nó mình đã bình thường thì mình chăm sóc nó, mà bây giờ mình bỏ mình đi ba bốn ngày bỏ nó bơ vơ ăn uống được thiếu thốn thì thôi cứ kệ nó để nó. Cái cô về cô kể lại cô nói ngài dạy chỉ cách tập hay quá, bây giờ tôi về tôi không có nói năng gì nữa. Rồi mấy người nhỏ nói ủa sao má không la nữa, cái đau thương cái nó giúp hồi đạo này. Rồi còn có cái cô khác cái gì biết, cô cũng đi có hai ba ngày rồi cái hỏi cô tại sao vậy, cô nói ông chồng ông ghen, ông nói tới đó mấy người cha thầy tu nó dê bà cho tôi là tu cái gì mà tu nó ác ôn. Ngài học thương Kim Triệu thì già nát mà sư cũng mới tu lúc chấp được đâu có biết ai mà dê bà, mà nói đi bà tu cái gì bà tới đó nó sư dê bà. Cái ngài nói làm thinh đừng nói, bây giờ đó ông cho cô đi thì là cô làm thinh cô đừng có nói nữa. Bắn đi một thời gian á, quý vị biết gì đây sư trở lại thì thấy bây giờ cũng được, ông cho cô đi rất là nhiều người nhiều ngày. Thầy sư hỏi tại sao mà ông cho đi nhiều ngày vậy, ông nói bà tu cái gì mà sao mà tôi nói bà không có cãi nữa. Cho bữa trước là tôi mới hỏi là bà cũng giống là kê tủ đứng tủ ngồi trong mạng tôi á, bây giờ tôi thấy bà không có cãi nữa, chắc có lẽ là tôi giờ cũng tốt rồi. Cái điều này cho thấy cái gì theo khi mình tu á, mình đổi á, tự mình đổi á, người khác sẽ đổi, trước là người thân của mình. Còn mình tu mà mình không có chuyển đổi chút nào hết trơn, mình cứ cố chấp, mình cứ chửi bới, mình cứ nói hoài, những cái người xung quanh mình họ không tin tưởng mình đâu, họ nói mình không biết tu, hoặc giả là họ nói mình đi chơi chứ không phải mình đi tu. Còn khi mà mình thay đổi đó, họ rất là ngạc nhiên đó. Vì vậy gọi là thân, cái này gọi là thân giáo này. Thân giáo là mình sửa này, mình đừng có sửa người khác, nhắc mình đừng có muốn, mình không muốn đổi ai hết trơn. Có cái chuyện sai trái mình nói chứ, con cái mình mà, vợ chồng mà, mình nói, người thân của mình nói, nhưng mà nói rồi để yên đó, đừng có muốn họ làm những gì mình nói, dễ sợ vậy đó. Thường thường là mình cái gì mà mình đã thấy đúng rồi là mình nói nó biết à, bắt chồng bắt con làm, coi chừng mấy cái đó là sai đó. Đó bây giờ quý vị hiểu tại sao mình phải tập suốt ngày ha. Bây giờ có một cái phần khác pháp khác nữa mà giải thích cho quý vị, trong khi quý vị ngồi quý vị làm cái gì Khi bạn ngồi, bạn có thể lựa chọn bất kỳ đối tượng nào để quan sát hơi thở, quan sát âm thanh xúc chạm. Như vậy tức là cái câu hỏi nói bây giờ có đối tượng chính này, được chứ? Hãy lựa đối tượng nào bạn mà thấy bạn cảm thấy thoải mái. Ví dụ có người tập phòng xẹp lâu lâu năm rồi, bây giờ họ vô họ mời cái phòng xẹp sư là một cái trường hợp chẳng hạn, thì ông nói được, hãy lựa một cái đề mục nào mà bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng điều chánh yếu là lựa một đối tượng làm đối tượng chánh, từ từ chánh niệm mạnh, những đối tượng ngoài nó sẽ vô, hãy ghi nhận thêm nó chứ đừng có xua nó. Đấy. Còn bạn lựa hơi thở làm đối tượng chánh, phòng xẹp đối tượng, bạn cứ ngồi cứ hơi thở đối tượng là phòng xẹp hoặc giả là hơi thở không, rồi cái nào nó tới bạn bạn chỉ biết một chút xíu rồi bạn chạy trở lại cái này, thì cái đó bạn tập là không đúng cái phương pháp này rồi đây, tức là bạn không có quan tâm nữa, bạn đã ở trong đối tượng. Đối với những vị mới tập, khi suy nghĩ sanh lên nhớ quan sát suy nghĩ rồi nhớ trở về hơi thở hay cảm giác tâm thần, đừng chạy theo mà cặp theo mà suy nghĩ quan sát. Bởi vì sao? Bởi vì bạn tâm bạn còn yếu, nó sẽ lôi bạn đi. Quan sát sự suy nghĩ, hành giả không để ý tới những gì tâm đang suy nghĩ, chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ mà thôi. Trong cái sự suy nghĩ nó có hai cái. Một cái là cái câu chuyện mình đang suy nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện buôn bán, làm ăn, cái gì trong đó. Cái đó là cái nội dung của sự suy nghĩ. Và một cái khác nữa là tâm đang suy nghĩ, để ý cái tâm suy nghĩ thôi, còn nó suy nghĩ cái gì chuyện của nó. Hành giả biết tâm đang suy nghĩ đang có mặt vậy thôi. Nội dung của sự suy nghĩ là khái niệm tục đế, tâm suy nghĩ là pháp chân đế. Chúng ta thực thiền tứ niệm xứ, chúng ta tới để ý tới pháp chân đế, chúng ta bỏ đi cái chuyện mà tục đế. Tục đế là nó cái nội dung của cái chuyện nó suy nghĩ. Mà anh chị em thấy lý thuyết là nói vậy, mà khi mà nó suy nghĩ rồi mà có trấn rồi nó thích suy nghĩ lắm, nó không muốn trách niệm nữa, nó uổng này, trách niệm nó uổng này. Trách niệm cứ đứng đứng suy nghĩ, nhất là mình ngồi thiền nhớ, ôi trời, câu chuyện mình ở nhà cũng làm được, bây giờ ngồi yên tự nhiên nhớ sự phải làm cái gì, hay quá, bắt đầu suy nghĩ, quý vị nhảy vô trong cái bẫy của nó rồi đấy, là nó cứ suy nghĩ hoài, chứ bây giờ hay mà, thì đó, có nhiều người ta nói rằng, thưa sư khi con ngồi thiền, có những cái ý kiến rất là hay. Ví dụ như có một cái câu chuyện gì ở nhà không giải quyết được, tự nhiên vô đây ngồi thiền một ngày, hai ngày, tới ngày thứ ba cũng nhớ sự cái câu chuyện, cái nó nghĩ ra cái thế, cái idea tốt quá, hay quá. Ông thầy sư cũng giải thích, nói tại sao mà cô biết có cái idea này tốt không? Idea mà tốt là tại vì tâm mình yên. Do đó những cái ý, những cái cách mà xử lý cái vấn đề của mình đó, giải quyết cái vấn đề mà tốt đẹp đó, nó nhảy ra cho mình thấy là vì tâm mình yên. Thì ông nói vậy thì hãy tiếp tục làm cho tâm yên đi, đừng có vội nghĩ, bởi vì đây là thử dĩ mà cái lời giải đáp mà hay như thế này là do tâm yên, thì hãy tiếp tục đi cho tâm yên. Còn khi mà mình không tiếp tục chánh niệm mà mình nhảy ra mà mình suy nghĩ cái chuyện mình đang suy nghĩ là nó kéo mình đi, là cái câu trả lời nó thật ra là không đúng những cái vấn đề của mình đâu. Hãy tập cho bạn chánh niệm để tâm bạn yên xuống, hễ tâm càng yên thì câu trả lời nó càng tốt đẹp. Thật ra không có mất gì hết trơn, để yên nó đi. Nói sợ mình không suy nghĩ tiếp rồi sợ nó mất uổng, tại vì cái idea tốt quá, mà không phải, không đúng như vậy đâu. Khi đau phát sinh, bạn nhớ đừng quan sát cái đau, vì tâm bạn đang phản ứng với cảm giác này. Không ai thích đau hết, người nào cũng muốn không đau. Vì vậy chúng ta phải nhớ thay đổi thái độ bằng cách suy nghĩ rằng đau không sao cả, nó là một hiện tượng tự nhiên. Cái này sẽ có giảng cho quý vị rồi. Rồi quan sát tâm khó chịu của bạn. Khó chịu quá, khó chịu không được nữa thì nhớ trở chân. Nếu tâm chịu được thì tiếp tục ngồi yên. Nguyên tắc là khi tâm hay ưa hay ghét một đối tượng nào thì tâm nó ưa hướng vô cái chuyện đó. Bây giờ đó ông nói đau cái đầu gối, đau cái lưng chẳng hạn. Ông nói đừng có để ý tới cái lưng, để đầu gối mà để ý tới tâm khó chịu. Khi mà bạn đang để ý tới tâm khó chịu, tâm này nó khó chịu là nó cũng hướng về cái đầu gối. Người ta nói mình là đau nhớ đừng có để ý tới cái đau mà để ý tới cái tâm khó chịu. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà nói thì nó khó chịu vậy, nhưng mà nó vẫn nhớ tới cái đau như thế. Vì vậy tại sao mà bạn phải để ý tới cái đau chỉ cho mất công? Và khi mà bạn để ý tới cái đau là cái đau nó làm mình là cảm lúc nó càng nổi sân, vì bạn ngồi nó toàn tâm sân không. Để đây là những một vài cái nguyên tắc mà sư nhắc lại để cho anh chị em nhớ rồi tiếp tục tu tập. Bây giờ có một cái bài pháp rất là hay là cái cô đó là cô tu nữ, đây là đang nói về tâm sân đó quý vị. Cô mới kể một cái câu chuyện cho ông thiền sư nghe, là cô nói như thế này này, là tôi từ Việt Nam tôi qua, thì mấy cái bộ y mà y giống sư cô là mặc vậy, mà bên Việt Nam mà mấy cái vải gì nó không biết, nóng quá, qua bên Miến Điện trời ơi đi chút đổ mồ hôi, mà cô này cũng tội nghiệp, cũng người cũng ốm, ốm thù lù đó quý vị, đi chút có trong mồ hôi một kê nó đổ ra. Cái cô mới nói cái cô kia đó, cái cô kia cô nói ôi mà sư cô yên tâm đi, để em dắt sư cô ra ngoài chợ đó, ra ngoài chợ mua vải, vải Miến Điện nó lằn mẳng thành ra mát lắm. Con được người ta dẫn đi chợ mua vải mấy y, mua xong hụt tiền cho nên đưa cho người tiệm chú tiệm tiền đô để lấy ra từng miếng điện. Khi mà mua xong rồi mình tới lúc mà trả giá đó, thì thấy cái số tiền mà tiền miếng điện không có đủ, thành ra cái cô mà dẫn đi cô mới nói rằng là thôi bây giờ đó cô còn bao nhiêu tiền đô rồi cô đưa cho bà này, nó đổi ra lại tiền miếng điện để mình trả cái nợ, rồi mình giữ cái tiền đó mình chạy mình xài. Người chủ tiệm đuổi cho con với giá khá cao, con thấy con rất mừng. Tuy nhiên cái người đi chung lại nói rằng bà này tốt quá, thôi trả lại cho người ta một phần đi. Thấy vậy tâm con rất khó chịu, nó cứ cằn nhằn suy nghĩ, mình hết tiền không đưa cho mình, sao lại đưa cho chủ tiệm? Bà này bà giàu quá rồi, bà đâu có cần 1.400 chát của mình. 1.400 chát là chưa tới 2 đô đúng không vậy? 1.400 chát phải chi bà để yên cho tôi về chùa tôi mua cơm để bắt cho chư tăng có phước không? Tại sao mà đưa bắt mới chi mà vô duyên chi mà đưa cho cái bà đó, bà giàu đó và có tiền. Tâm bực bội, tâm lảm nhảm, nói tới nói lui bên trong, ngồi trên xe đi từ chùa tới cái tiệm mà bán vải phải lâu quá, phải đi tới mấy luôn mà lâu quá. Mà khi tới đi về thì mới ngồi một chút là đã thấy tới nơi rồi, bởi vì tâm nó hay lảm nhảm mà tâm nó suy nghĩ cái chuyện phiền não. Lúc đi thì rất lâu mới tới chợ, khi về chỉ một lúc thì tới chùa, bởi vì tâm con đang lo nghĩ chuyện phiền não nên không để ý tới thời gian. Thưa thiền sư, xin ngài chỉ cho con phải xử lý phiền não thế nào gặp trường hợp tương tự. Bây giờ người ta làm vậy, bây giờ phải xử lý làm sao? 1.400 chát bà đó bà nổi hơn thì thôi để cho tụi mình chứ, mình tu nữ mình đâu có tiền, không cái bà kia vô duyên đem 1.400 chát đưa cho cô kia, nó bảo nó bà đổ hờ phải trả lại cho bà, đừng lấy bà. Trời ơi, nó tức giận quá, giận cô này nói gì bây giờ phải tính sao đây. Thiền sư nói rằng lúc bây giờ ngồi trên xe nhớ quan sát cái tâm mình rất là khó chịu, quý vị thấy không? Lúc bây giờ nhớ ngồi trên xe phải quan sát tâm khó chịu, đừng để ý tới xong suy nghĩ cái gì. Bởi vì cô này cô trình pháp rồi, cô nói tâm con nó suy nghĩ vậy, bảo nó đừng có để ý tới tâm suy nghĩ, mà để ý khi bây giờ cái tâm mình rất là khó chịu này. Cái trạng thái tâm khó chịu này đó cho thấy là phiền não đang có mặt. Quý vị thấy không? Khi quý vị suy nghĩ, lúc bây giờ quý vị suy nghĩ là suy nghĩ cái chi cũng đúng hết, đúng phải chứ. Là mình là nghèo mà, mình tu nữ mình đâu có tiền, tại sao mà không đưa cho mình mà đưa cho bà kia, bà kia bà giàu mà. Tất cả những cái suy nghĩ này rất là đúng, nhưng mà hãy một lần mà suy nghĩ là nó ở lên, nó nổi giận, suy nghĩ cái nữa nó nổi giận, nó cứ nổi giận hoài, suy nghĩ nhiều nó giận nhiều, suy nghĩ ít nó giận ít. Thì ông nói rằng lúc bây giờ đó hãy chú ý để ý tới cái tâm mình lúc bây giờ nó rất là khó chịu. Khi mình để ý tới cái tâm khó chịu này đó, là có trách nhiệm thì tự nhiên cái suy nghĩ nó giảm bớt. Tâm khó chịu bây giờ rất mạnh, rất dễ quan sát sự suy nghĩ không làm cho tâm sân bớt đầu. Nếu không quan sát được cảm xúc đang thổi khởi rất là mạnh, bạn có thể lựa một đối tượng trung tánh như hơi thở còn sẽ chung vào đó đi, cho cái tâm mình yên xuống. Khi tâm nó không yên một chút rồi, mình nhớ mình trở lại mình quan sát cái cảm xúc của mình. Khi đang sân nhớ đừng nói gì nữa, mà bạn nhớ chỉ quan sát cảm xúc mà thôi. Sự quan sát này giúp tâm bớt suy nghĩ về đối tượng, bớt suy nghĩ thì bớt sân, bởi vì càng suy nghĩ tâm càng sân. Và đây là một kinh nghiệm rất là tốt, mình mới nhớ học rồi mình học hỏi để mình rút kinh nghiệm. Rồi có một cái vị thưa với ông thầy sư nói, dạ thưa thầy, 1.400 chát đổi ra chưa tới 2 đô mà sân cả tiếng đồng hồ từ lúc rời tiệm vải cho tới khi tới chùa, thiệt là đau khổ. Ông nói đúng rồi, anh chị em có để ý cái chuyện đó không? Đây là cái điều mà tôi phải nhắc sư cô đó. Sư cô thấy không, có 2 đô à,
Hai đô là tính ra tiền Việt Nam có 40 ngàn, có thấy không? Mà cô dày xé cái tâm cô có tiếng đồng hồ, mà rồi cuối cùng cũng 1 ngàn, 2 đô nó cũng mất như thường. Tôi có lấy lại được đâu, phải không? Mình có chửi bới, mình có nói gì nữa thì bà nó cũng đưa cho bà nó rồi. Giờ mình ngồi trên xe rồi mình đâu có làm gì được nữa. Có bao nhiêu tiền đâu mà tâm mình đau khổ bực bội gần cả tiếng đồng hồ, thật không đáng chút nào. Phải nhớ là mình điên khùng mới làm cái chuyện này. Tâm yên ổn rất quý, chẳng lẽ mình đi đuổi nó với cái giá rẻ mạt là chưa tới 2 đô hay sao? Cái tâm mình mới yên, tâm yên là thế giới bình, tâm bình thế giới bình, tâm mình yên mới tốt. Còn bây giờ có 2 đô, 2 đô mà nhảy cả tưng lên, cả tiếng đồng hồ như vậy, phải có phải đau khổ không? Như vậy là mình khùng, mình điên. Người ta đôi khi chỉ cãi vã sân hận hơn thua chỉ vì vài chục đồng. Nhưng đây là một kinh nghiệm tốt, vì hành giả thấy rõ những suy nghĩ tâm sân của mình trong một thời gian khá lâu. Khi tâm sân có mặt, tâm của chúng ta hoàn toàn mê mờ, không biết cái gì sống xảy ra xung quanh nữa. Vì vậy sai cái chùa hồi nào không hay là vậy đó. Vì vậy người ta nói rằng hãy mà cái người mà phàm như chúng ta đó là cái lũ điên. Cái người phàm như mình đó, tất cả ai cũng vậy, là điên. Điên là sao? Là tại tham sân si dữ quá. Quý vị thấy không? Chưa tới có 2 đô mà giận cả tiếng đồng hồ luôn. Thì đây Đức Phật nói, chứ không phải là mình nói đó. Người nào mà chưa giác ngộ đó là những người điên. Vì vậy ông nói rằng là đó, người điên không phải là cái người mà nhảy ra ngoài đường mà la hét mà làm ông sụp đâu. Điên ở đây này, cái tâm trong này nó điên này. Nó điên là bởi vì nó sao? Nó tham sân si nhiều quá. Không có gì hết trơn ha, hiểu rồi ha. Bây giờ suy đọc thêm một cái bài khác nữa. Quý vị thấy là gì đây? Người ta nói rằng là đau nhất là hiện tượng tự nhiên, rồi phiền não trong tâm mình là những hiện tượng tự nhiên. Đó, đây là cái câu mà kiểu là thần chú là mình phải nhớ vậy đó. Cái câu nhắc nhở mình tâm mình đó, trước khi mình làm cái gì nhớ phiền não chuyện tự nhiên. Đừng có nghĩ tôi phiền não, sao mà tâm tôi bây giờ nó sân quá. Tu không biết bao nhiêu khóa thiền rồi mà sao tâm tư nó sân quá. Đó, mình càng nghĩ bao nhiêu là mình càng phiền não nữa. Thành ra anh nói phiền não là hiện tượng tự nhiên, đau nhất là những hiện tượng tự nhiên, buồn ngủ là hiện tượng tự nhiên. Đừng có thấy mình ngồi gặp gà gặp gà, mình dòm người ta, mình thấy người ta ngủ là mình buồn, mình khổ, tại sao mình cứ ngủ hoài. Tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Trường sư nói rằng các pháp sinh trên thân hay tâm đều là những tiện tự nhiên. Vậy đau do bị người khác đánh hoặc giả chân con đạp cai nhọn, cái này cũng hiện tượng tự nhiên hay sao? Bây giờ tôi đau ốm bệnh hoạn, tôi ngồi thiền đau, đây là hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà có người cầm cây đập tôi nè, cái đó đâu phải tự nhiên. Người ta đập tôi rõ ràng mà, sao gọi là tự nhiên được? Hoặc giả là tôi đi đường tại vì tôi bất cẩn, tôi đạp gai nhọn, hoặc giả là tôi để cái gì đó nó đập con tay tôi cắt tay tôi chảy máu. Cái này là hiện tượng tự nhiên nữa sao vậy? Đâu có tự nhiên mới vậy không? Cái gì nghĩ sao? Nhân quả. Ừ? Nhân quả nó có tự nhiên không? Mình cắt mình sao mình nhân quả? Cũng nhớ đấy. Đây, câu trả lời. Nếu chỉ riêng về cảm giác thôi thì cảm giác đều là những hiện tượng tự nhiên. Đau là pháp tự nhiên, không phải tôi đau. Những diễn trình danh sắc đều là những hiện tượng tự nhiên, tức là thân tâm này, cái gì xảy ra trong thân tâm pháp tự nhiên. Pháp chân đế không phải cái niệm tục đế, tôi ta người nào bậc gì. Khi người ta đánh bạn đau, bệnh hoạn cũng làm mình đau đớn khó chịu, phải vậy không? Đau là cái cảm giác, nó là hiện tượng tự nhiên. Nói về cái đau thôi, chứ tôi đâu có nói cái lý do này. Bạn bệnh hoạn thì bạn đau, phải vậy không? Cái đó là hiện tượng tự nhiên. Bây giờ người ta đánh mình cũng là đau vậy, cũng là hiện tượng tự nhiên nữa. Mà giống như là hồi nãy cô nói, mà hiện tượng tự nhiên là do nhân quả. Hiện tượng tự nhiên là gì? Đó là vận hành theo nhân quả, không ai chủ trì trong này. Cái gì đang xảy ra trong hiện tại đến từ một nhân nào đó trong quá khứ. Chúng ta thấy cảnh đẹp, nghe âm thanh êm dịu là quả của nhân thiện mình đã tạo trong quá khứ. Thấy cảnh rùng rợn, nghe tiếng chửi mắng là quả của nhân bất thiện trong quá khứ. Như vậy thì mỗi mình mà mở mắt ra là mình thấy cái tốt và mình thấy cái xấu, thì đó cái quả. Khi mình mở mắt ra mình thấy một cái cảnh mà không có vừa lòng, cái này là do cái kinh nghiệm mình đã tạo trong quá khứ, do đó mình thấy cái chuyện mà không trái ý mình làm, mà mình nổi sân, mình nói, mình làm là mình đang tạo cái nghiệp mới. Cái này là quý vị nghe rồi phải vậy không? Rồi. Tại sao người ta đánh mình mà không đánh người khác? Bởi vì sao? Bởi vì ác mình đã tạo trong quá khứ. Nhân quả là những hiện tượng tự nhiên, thân tâm đều là những hiện tượng tự nhiên, không phải thân tôi hay tâm tôi. Đụng tay vô lửa thấy nóng, ai đốt mình cũng nóng. Nóng là hiện tượng tự nhiên. Khi sinh ra mặt mình xấu hay mặt mình đẹp cũng là hiện tượng tự nhiên. Vậy thưa thầy, chứ có những hiện tượng tự nhiên nào mà ngoài luật nhân quả không? Không. Vì vậy nếu mà bạn ngồi thiền và bạn nhận ra rằng cái đau đang tới, bạn nhận ra hiện tượng tự nhiên, bạn bắt đầu hiểu lý, hiểu nhân quả đó. Đó là lý do tại sao mà ta nói rằng hãy mình càng thiền tập bao nhiêu, mình hiểu thế nào là nhân quả. Và khi mà mình đã hiểu nhân quả rồi là mình không dám tạo cái nhân mới nữa. Ai nói cái gì mà mình nghe mà mình không vừa tai, mình có trả lời nữa. Ai nói cái gì, ai đánh mình đau, mình phản ứng, mình khổ, mình phản ứng là mình đang tạo một cái nhân mới nữa. Thì quý vị thấy là hễ mà mình không tu tập thì mình tạo nó biết bao nhiêu là ác nghiệp mà, thấy không? Đúng, mình chấp nhận cái chuyện cũ. Hôm nay mình nghe một cái mùi hôi, tức là mình biết là mình đã tạo một cái nhân bất thiện trong quá khứ rồi đó. Vậy mà nghe mùi hôi cái mình la xong rồi. Mình nói làm cái gì mà hôi thối vậy, là nó đi tắm đi sao mà hôi như vậy được, cái nọ đó. Thì cứ mỗi cái chuyện mà mình làm như vậy là mình tạo cái nhân mới. Thì anh chị em có thấy là gì đây, khi mà không tu tập á, mình không biết cái chuyện này, không biết chuyện này là mình cứ loanh quanh lủng củng trong sanh tử luân hồi là vậy đó. Không ai đưa mình trong sanh tử luân hồi mà chính mình để cho mình cứ đi tới đi đi trong sanh tử luân hồi. Vòng sanh tử luân hồi đó, Đức Phật nói nó không có dài, nó ngắn thôi. Nhưng mà tại vì cái phiền não của mình nó nhiều quá, do đó mình cứ kéo cái sanh tử luân hồi ra ngoài. Vì vậy nó ngắn hay dài là do mình rất là nhiều. Vì vậy mình tu hành để mình làm sanh tử luân hồi nó ngắn trở lại. Mà muốn ngắn trở lại thì tâm của mình nó phải bớt phiền não. Còn tâm của mình nó phiền não quá thì cái vòng luân hồi nó cứ kéo ra ngoài. Nghe thấy đều là những hiện tượng tự nhiên, vì có nhân có điều kiện nào đó cho nên chúng mới sanh lên. Đủ nhân thì quả tổ, nhưng chúng ta đem tôi ta vào và nói rằng tôi thấy tôi nghe. Bạn nghe một tiếng động nó khởi sanh, bạn nói rằng tôi nghe được một tiếng động, bạn đem tôi ta vô rồi đấy. Bởi vì sao? Tại vì có lỗ tai này, lỗ tai chưa có điếc này, có tiếng động ngoài kia, do đó mình mới nghe được chứ, vậy không? Như vậy nó khởi sanh một cách rất là tự nhiên, nó vận hành một cách rất là tự nhiên vậy. Và mình nói tôi nghe. Rồi mình gì đây, mình ta nói cái gì mình hiểu, cái mình nói tôi hiểu. Mình tất cả cái gì cũng đem tôi ta hết. Và đem tôi ta suốt ngày. Có một sư cô đó, cô nói rằng là con để ý trong khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thôi, con nói tôi ta gần 278 lần. Thì quý vị thấy cái sự quan sát của cô chính xác không? Tôi đi tắm, tôi đi ngày pháp, ai lấy cái đề của tôi, hoặc tôi ta, hoặc của tôi, của ta. Mà cứ mỗi lần mà tôi ta, mà của tôi, của ta là phiền não nó tới. Thế mà nó, mình chuyện bình thường không qua ai hết rồi, thì mình không được, không sao hết phải không? Thế mà đem tôi ta vào đó là phiền não nó tới. Thì quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật hỏi bà Visakha. Visakha là một cái vị đại đệ tử của Phật á, mà cư sĩ đó. Đó, bà có một đứa con, đứa cháu gì đó, nó chết. Gặp Phật, Phật hỏi, tại sao bà buồn như vậy? Nói giờ đứa con của con nó chết. Đứa cháu, đứa con gì? Đứa cháu. Đức Phật hỏi, con với đứa nhỏ trong thành phố Savatthi này, thành Vương Xá này có bao nhiêu đứa nhỏ nó bằng tuổi của cháu, của cô? Để nhiều lắm. Nó chết được cô có buồn không? Dạ không. Tại sao? Mất mới chỉ buồn, nó không phải của mình đâu. Anh chị em thấy những cái phiền não ở trong thế gian này nó khởi sanh là tại vì tôi ta, chấp tôi ta đó. Nếu mà có ai thì mình đâu có buồn, mà tại vì của mình mà, con mình mà, của tôi mà, vậy đó mình buồn. Quý vị có nghe cái chuyện là vị thánh tu hơn bị người nào giết không? Sư có đọc cho quý vị nghe thêm cái phần này chưa? Chưa. Nếu một vị đã đắc đạo quả tu đầu hơn bị một người nào đó giết, vị này sẽ nghĩ thế nào?
đúng ra là vị ấy phải làm gì, có chấp nhận mình chấp nhận hay sẽ giết người này để bảo vệ sự sống của mình không? Người ta hỏi rằng là đó, khi một cái vị mà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi đó, tại sao mà cái vị đó bị người khác đánh hành hạ mà các vị này không có phản ứng? Tại sao như vậy? Tại vì các vị nó cũng đau như mình vậy chứ, người ta đánh mình cũng đau vậy mà các ngài không có phản ứng. Một vị thánh sẽ không bao giờ giữ trong tâm ý niệm trả thù. Tại vì sao thế? Tại vì sao mà không trả thù đây? Tại vì vị ấy suy nghĩ về lý nhân quả phải không? Cho nên không có trả thù. Sao lại không trả thù và đứng yên để cho người ta sát hại? Thì ông Trường Sư ông nói không có đứng yên đâu. Nếu một vị mà thánh nhân á, khi bị người ta đánh, người ta giết mình á, vị ấy cũng sẽ chạy như thường đấy, chứ phải không đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái luật tự nhiên mà thì mình. Ví dụ như bây giờ họ đang bắn, họ đang giết người đó, mình chạy tới mình còn đứng đó đó, mình phải chạy chứ. Vì mình đứng đó thằng điên nó bắn mình chết thì sao? Đó, nhưng mà mình chạy rồi, mình trốn rồi mà nó bắn mình chết nữa thì thôi, đây là trách nhiệm của mình, phải vậy không? Có thể chạy hay tìm cách thoát khỏi tay sát nhân, tuy nhiên nếu khi không thoát được vẫn bị giết như thường, thì trước khi chết vị thánh nhân này, vị thánh này sẽ không bao giờ nghĩ mình chết vì người đó, mà mình chết do nghiệp của mình đã tạo từ trước. Nếu mà không người này giết mình thì người kia cũng giết mình mà thôi. Cái thời từ đến lúc mà cái quả nó trổ, mà quả trổ thì người này giết người kia cũng giết. Vì vậy mình sẽ không chết mình vì cái người đó, mà mình chết là do ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Vậy thì tại sao mình thù hận được? Vì vậy cái vị thánh Tu Đà Hoàn khi bị người ta giết, các ngài không nghĩ rằng là tôi chết vì cái nghiệp, vì cái người đó đã giết tôi, hoặc giả là người đó đã hại cha hại mẹ tôi. Mà vì sao mà cái cha mẹ mình chết, cha mẹ mình bị người ta đánh đập là do nghiệp của cha mẹ mình, cá nhân mình cũng vậy nữa. Khi người ta giết mình, người ta đánh đập mình là do nghiệp của mình, không phải người đó. Ngài không để tâm oán hờn kẻ sát nhân, mà cũng không suy nghĩ sẽ tìm cách trả thù. Vì chết do nghiệp ác đã tạo, thì cho dù người này không giết, cũng có người khác giết mình mà thôi. Trong kinh nói, Ngài đã đúc một viên liên chết vì bị một bọn cướp bị vây giết. Thì trước đó Ngài cũng bỏ trốn rồi. Quý vị nghe cái sự tích của Ngài đã đúc một viên liên. Ngài đã đúc một viên liên mà trước khi chết đó, bị ăn cướp đánh nát thì luôn. Cho khi mà nó tới thì Ngài cũng trốn vậy. Chung bố lỗ khóa, chung chỗ này chỗ kia trốn. Thế tới lúc Ngài ngồi yên, Ngài nghĩ ra được, Ngài thấy, Ngài nhớ rằng là trong kiếp quá khứ mình đã đánh cha đánh mẹ. Bây giờ phải ngồi yên cho nó đánh. Như vậy Ngài, khi mà Ngài chết, Ngài sẽ không nói rằng là tôi chết vì bọn cướp, chết vì cái nghiệp tôi đã tạo trong quá khứ. Mấy đứa này nó đánh thì có đứa khác nó đánh mà thôi. Hoặc giả là mình nghe cái câu chuyện Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất, Ngài đi trên đường rồi nó hờn gì Ngài đó biết, tại vì Ngài tới cái vùng đó Ngài trước pháp giảng đạo, rồi Phật tử người mấy người mà tín đồ ngoại đạo họ đi theo, họ tu với Ngài, nó nổi điên đánh Ngài. Thì khi mà nó đánh Ngài đó, thì Ngài một cái nhóm Phật tử, cũng là kêu một cái những cái người mà cũng ngoại đạo mà bây giờ nó họ có đức tin, họ theo Ngài đó, họ thấy thế họ xông vô, họ đánh với cái người kia. Cái Ngài kêu lại, nó định có đánh. Nó tại vì nó đang đánh Ngài mà nó đang hành hạ Ngài mà sao tôi không đánh? Nó hành hạ tôi chứ hành hạ gì quý vị? Nó đánh tôi chứ đó quý vị đâu? Yên đi, đừng có tạo thêm ác nghiệp nữa. Tôi bị người ta đánh là do nghiệp của tôi. Bây giờ nó đánh tôi, để yên, nó đánh, không sao cả. Bây giờ chạy không thoát mà, làm sao bây giờ? Vì vậy, khi mà mình tu tập một thời gian, mình nghe những cái phần thông tin này rồi, thì người ta đánh mình cũng buồn, giận vậy chứ không phải không? Phải không? Nhưng mà ít ra mình có bớt đi phần nào. Mình không có để tâm mình căm thù người ta, mà mình tìm cách mình trả thù. Vì vậy, cái chuyện mà trả thù vì người ta giết cha, giết mẹ của mình, vì người ta giết dòng họ anh em của mình trả thù, những cái lối trả thù này theo thế gian là những cái sự sân hận rất là chính đáng mà đặt mặt chê như thế này. Chúng ta nói mấy cái trả thù này, cái này là mình không hiểu chút nào những quả hết. Trong này có một năm đó, thiền sư đã kể là có một ông sư người Ý, Lokanatha, ông đi từ bên xứ của ông là xứ Italy đó, rồi đi về bên Ấn Độ đó. Mà ông đi đường bộ, rồi cái ngang của cái vùng đó là người Hồi giáo nhiều lắm. Cái nó thấy một cái xe buýt mà xe trắng chặn lại khủng bố, nó bắt mấy người da trắng lúc lao thấy đồ đạc ở trong nó bắt giết đó. Thì ông sư này nó cũng bắt xuống, nó cũng trói tay rồi, sư Ý mà da trắng trói tay, xô nằm sẵn sắp sửa rồi giết cái người kia rồi tới phía ông. Cái lúc bây giờ đó, sư Lokanatha này là học với một vị nào đó bên Ấn Độ mà học về thần định mà tâm từ, rải tâm từ. Thì sư thấy nó giết hết tất cả mọi người rồi sẽ tới viện mình chắc cũng chết rồi. Thì trong khi mà sư nằm dưới hố đó, sư suy nghĩ, sư nói rằng là thôi bây giờ mình chỉ có một chuyện mình có thể làm được, là mình trở lại cái sự tu tập của mình, là mình rải tâm từ. Thì ngài rải tâm từ cho ngài, rải tâm từ cho tất cả mọi người xung quanh, rải tâm từ luôn cho mấy thằng Hồi giáo đang giết nữa. Lúc bây giờ sư kể với ông thầy, tâm con không có hoàn toàn không có giận hờn gì nữa. Nghĩ rồi tới mình chết thì nó kể để yên cho, nó làm gì nó làm thôi, rồi mình ráng giữ tâm từ với tâm mình yên để mình chết. Vậy mà nó thả, nó không giết sư. Sư đi về, sư gặp thầy của sư bên đó, Ấn Độ, sư kể cho thầy nghe, nói rằng con chết, con sống cái này, con mới hiểu thế nào là nhân quả. Lúc bây giờ tâm con hoàn toàn không muốn thù hận gì hết, con chỉ rải tâm từ cho nó, để ta ra nhiều luôn cho biết người Hồi giáo đó. Cuối cùng nó thả.